Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tiên phong trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Chiến dịch giờ trái đất năm 2024 tiếp tục lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, hiện thực hóa mục tiêu giảm dấu chân carbon hướng tới net zero.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện đáng chú ý đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tuần này là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2024 đã được tổ chức kết hợp với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết thực hiện 3 đảm bảo, đẩy mạnh 3 đột phá và thực hiện 3 tăng cường cùng với cộng đồng doanh nghiệp.
3 bảo đảm được Thủ tướng nêu ra là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp nói chung và FDI nói riêng, bảo đảm cho doanh nghiệp FDI ổn định và phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và các xu thế lớn của thời đại như ứng phó với biến đổi khí hậu. 2 là bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để các nhà đầu tư yên tâm. 3 là bảo đảm ổn định năng lượng theo hướng chuyển đổi xanh, phát triển hệ sinh thái chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược. 1 là đột phá về thể chế phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. 2 là đột phá về hạ tầng kinh tế, xã hội, y tế, giao thông, giáo dục, hạ tầng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và 3 là đột phá về nhân lực. Đây sẽ là cơ sở nền tảng để các doanh nghiệp FDI hoạt động và phát triển tốt nhất tại thị trường Việt Nam, hướng tới mục tiêu hai bên cùng có lợi, cùng làm, cùng thắng và cùng hưởng thành quả phát triển kinh tế và đầu tư kinh doanh.
Để đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam thực hiện 3 tăng cường là tăng cường lòng tin giữa doanh nghiệp với chính phủ và các cấp chính quyền, 2 là tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và 3 là tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hướng vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hợp tác công tư.
Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên VBF năm 2024 với chủ đề Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Chủ đề này đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu xanh. Nhiều kiến nghị đáng chú ý của cộng đồng doanh nghiệp đã được chuyển đến người đứng đầu chính phủ và các bộ, ngành và địa phương, trong đó có cả những cam kết và đề xuất quan trọng của các doanh nghiệp FDI nhằm xây dựng nền kinh tế trung hòa carbon.
Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam nhận thức được tăng trưởng xanh không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Theo đó, Thủ tướng đã phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh như sử dụng năng lượng sạch, nguyên vật liệu thân thiện môi trường, đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, giảm thiểu khí thải. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận.
Phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh bền vững là một ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Trong quá trình đó thì cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, và với những cái lợi thế về công nghệ, về quản trị, về thị trường vân vân của mình thì doanh nghiệp FDI đã và đang đóng một cái vai trò tiên phong, dẫn dắt và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong thực hiện các cái chiến lược tăng trưởng xanh.
Có thể nói các doanh nghiệp FDI với thế mạnh về vốn, công nghệ, quản trị, mạng lưới, thị trường đã và phải tiếp tục đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt, đồng hành với doanh nghiệp trong nước thực hiện các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, rất hoan nghênh cam kết và nỗ lực của Việt Nam nhằm giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc thông qua quy hoạch phát triển điện lực 8 cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc giảm thải carbon. Tuy nhiên, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết,
các doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm đến các ngành công nghệ cao phù hợp với thị trường năng lượng, thân thiện với môi trường, như kinh doanh điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, chính nguồn điện không ổn định mà các quy định pháp luật liên quan không rõ ràng đã mang đến nhiều khó khăn. Vì vậy chúng tôi rất mong rằng chính phủ dứt điểm đưa ra phương án cung cấp điện ổn định để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, sẽ tăng cường đầu tư và kinh doanh ổn định tại Việt Nam.
Các chuyên gia đánh giá để đạt được mục tiêu kép trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt được mục tiêu net zero vào năm 2050, Việt Nam cần đẩy nhanh các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và giảm phát thải carbon cho nền kinh tế. Nhu cầu tài chính để đạt được mục tiêu này là rất lớn, ước tính gần 7% GDP mỗi năm. Một nửa số tiền đó sẽ đến từ khu vực tư nhân. Để tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, loạt giải pháp tài chính, tín dụng đã được các nhóm công tác môi trường, ngân hàng, thị trường vốn của diễn đàn VBF nêu ra. Ngoài các nguồn vốn truyền thống như vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp thông qua hệ thống ngân hàng và thị trường vốn, thì thị trường đang hình thành các dòng vốn đặc biệt cho phát triển xanh. Ông Dominic Griven, trưởng nhóm công tác thị trường vốn của VBF, nhìn nhận.
Về dòng tài chính, ngoài các nguồn vốn truyền thống như vốn ODA, đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đầu tư gián tiếp thông qua hệ thống ngân hàng và thị trường vốn, thì đang hình thành các dòng vốn đặc biệt cho phát triển xanh. Điển hình là dòng vốn loại trừ, dòng vốn khuyến khích chuyển dịch, dòng vốn có tác động, dòng vốn không hoàn lại và vốn tự nhiên. Nhóm công tác ngân hàng có đề xuất với Ngân hàng Nhà nước là các nguồn vốn tài chính xanh, các nguồn tín dụng xanh được tính ngoài các cái biên độ tăng trưởng tín dụng hàng năm.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp các nước cũng nhìn nhận chiến lược tăng trưởng xanh của các nhà đầu tư nước ngoài giống như các nhà đầu tư trong nước là phải gắn liền với chính sách quản lý xã hội và môi trường nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững, từ đó góp phần tạo việc làm và tăng trưởng toàn diện. Trong nỗ lực này của doanh nghiệp, chính phủ cần tăng tính đồng hành bằng nhiều giải pháp như ưu đãi thuế có mục tiêu cho các hoạt động kinh doanh xanh và hỗ trợ các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. Như vậy, sự đồng hành mạnh mẽ hơn giữa chính phủ, các bộ ngành và địa phương với cộng đồng doanh nghiệp là cơ sở để Việt Nam nắm bắt cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh để có thể chuyển mình, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch giờ trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phát động với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới net zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Để hiện thực hóa thông điệp này, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 bằng nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục lan tỏa tới cộng đồng thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Đặc biệt, sự kiện tắt đèn 60 phút được diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối mai, thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Về ý nghĩa của thông điệp này, phóng viên Minh Khánh có cuộc trao đổi với ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững thuộc Bộ Công Thương.
Thưa ông Trịnh Quốc Vũ, Việt Nam thì đã đồng hành với chiến dịch giờ trái đất được tròn 15 năm và với vai trò là đơn vị chủ trì tổ chức chiến dịch nhiều năm qua. Bộ Công Thương đánh giá như thế nào về kết quả đạt được sau 15 năm tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF khởi xướng phát động, thưa ông ạ?
Vâng, Việt Nam chúng ta thì đã tham gia cái chiến dịch giờ trái đất này được 15 năm, từ năm 2009. Thì lúc đó ở trên toàn quốc chỉ có 6 thành phố hưởng ứng cái chiến dịch giờ trái đất này. Nhưng mà sau đó thì được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cái chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó Bộ Công Thương chúng tôi cũng đã phát động tất cả các cái tỉnh thành phố là tham gia đồng hành và hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Thì số lượng các tỉnh thành phố tham gia đã tăng lên rất là nhanh chóng. Và từ năm 2013 đến nay thì chúng ta đã có tất cả 63 trên 63 tỉnh thành phố là tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Và qua mỗi chiến dịch thì chúng tôi đều có cái công tác tổng kết, đánh giá, và qua đó chúng tôi thấy rằng là mức độ hưởng ứng và nhận thức của người dân về việc tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường và tham gia bằng các cái chỉ số thực hiện các cái hoạt động của chiến dịch trời đất đã và đang tăng lên theo hàng năm.
Vâng. Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 thì cũng đã sử dụng thông điệp đó là chung tay tiết kiệm điện thành thói quen. Vì sao chiến dịch giờ trái đất năm 2024 vẫn tiếp tục sử dụng thông điệp này khi mà chiến dịch giờ trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF phát động với chủ đề là giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, thưa ông?
Chúng ta biết rằng là cái chiến dịch giờ trái đất là một cái sự kiện mang tính chất là toàn cầu và trong đó là được tổ chức theo sáng kiến của WWF. Tuy nhiên thì mỗi quốc gia có quyền chủ động lựa chọn chủ đề phù hợp với cái đặc điểm của quốc gia mình. Thì năm 2024 này là năm thứ hai, Bộ Công Thương chúng tôi là tiếp tục lựa chọn cái thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Đây là cái thông điệp thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn từ nay đến 2025 và các năm tiếp theo. Việc tiết kiệm điện cũng đóng góp cho cái việc là giảm dấu chân carbon và hướng đến cái mục tiêu là trung hòa carbon vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam. Tôi xin nói sâu một chút là trong cái cơ cấu phát thải khí nhà kính của Việt Nam thì lĩnh vực năng lượng đã chiếm đến khoảng 70%. Và do đó là nếu mà chúng ta thực hiện tốt các cái giải pháp, các chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì chúng ta sẽ đóng góp rất là lớn cho cái việc là giảm phát thải khí nhà kính. Và cụ thể rằng nếu cái mục tiêu của chương trình đạt được là tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2019 đến 2030 thì chúng ta đã tiết kiệm được từ 60 đến 80 triệu tấn dầu quy đổi. Và nó nếu mà quy ra cái lượng giảm phát thải khí nhà kính thì là một con số rất là lớn.
Vâng. Và đây cũng có lẽ là cái thông điệp ý nghĩa mà cơ quan quản lý nhà nước muốn gửi gắm, phải không thưa ông ạ?
À vâng, đúng như vậy.
Dạ vâng. Cụ thể thì theo ông cái tiềm năng tiết kiệm điện ở nước ta hiện nay như thế nào ạ?
Chúng tôi đánh giá rằng mặc dù các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng của chúng ta đã thực hiện rất là tốt các cái giải pháp về tiết kiệm điện trong cái giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên thì tiềm năng tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng của chúng ta thì vẫn còn rất lớn. Theo khảo sát của chúng tôi thì cái tiềm năng mà tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện ở trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp là cái lĩnh vực có tỷ trọng tiêu thụ điện trên 50%. Trong cái tổng tiêu thụ điện toàn quốc thì cái tiềm năng tiết kiệm điện có thể đạt được khoảng 20%. Nếu mà chúng ta làm tốt cái việc là thực hiện các cái giải pháp tiết kiệm điện, chuyển đổi cái công nghệ cũ sang cái công nghệ mới và có những cái quy định, quy trình chặt chẽ về việc là tiết kiệm điện trong mỗi khâu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một cái lượng điện năng rất là lớn và giảm thiểu được cái áp lực về cung ứng điện trong các năm sắp tới.
Vâng, như ông cũng vừa cho biết là chúng ta, cái tiềm năng tiết kiệm điện của chúng ta thì còn rất lớn, đặc biệt là trong khối doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp nói riêng. Và với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen mà chiến dịch giờ trái đất năm 2024 lan tỏa nhằm kêu gọi việc sử dụng điện rồi là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để hình thành thói quen tiết kiệm điện. Điều này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 tại COP26 và COP28, cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu sản xuất xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững, thưa ông Vũ ạ?
Vâng, như tôi cũng đã nêu là nếu chúng ta chỉ cần đạt được cái mục tiêu của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thì đến 2030 chúng ta đã có thể tiết kiệm được khoảng 60 đến 80 triệu tấn dầu quy đổi. Và chúng ta nếu mà quy ra cái lượng giảm phát thải khí nhà kính thì nó đã đóng góp một cái tỷ trọng rất là lớn cho cái mục tiêu là của Việt Nam hướng tới net zero 2050 và cũng như là đóng góp cho cái việc thực hiện cái cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP21 diễn ra tại Paris về quốc gia cam kết về giảm phát thải khí nhà kính.
Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương.
Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.